Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 9 năm 2017. Giáo sư tương lai tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam. Người từng là đảng viên và từng là cố vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, cáo buộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thao túng đảng và thân Trung Quốc.
Tôi dứt bỏ mọi liên hệ với cái đảng hiện nay, tức là cái đảng do Nguyễn Phú Trọng đang thao túng, không còn là cái đảng của Hồ Chí Minh nữa.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là nhận định của Tổng thống Nga về sự không hiệu quả trong việc tăng trừng phạt Bình Nhưỡng và tiên đoán của tỷ phú Elon Musk về Thế chiến thứ ba. Cùng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có chuyên mục hỏi đáp di chú Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Trung Quốc và Nga, hai đồng minh chính trị lớn nhất của Bắc Triều Tiên, nói rằng những lời kêu gọi thắt chặt hơn nữa các biện pháp chế tài mới đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân mới nhất cũng sẽ không có tác dụng trong việc giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu hôm thứ Ba mùng 5 tháng 9 bên lề hội nghị BRICS, hội nghị thượng đỉnh quy tụ các nền kinh tế mới nổi gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc ở thành phố Hạ Môn, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án Bắc Triều Tiên về vụ thử tên lửa mới nhất, nhưng cảnh báo rằng kích động hơn nữa tình trạng điên cuồng về quân sự sẽ chỉ dẫn đến một thảm họa toàn cầu. Ông Putin còn chỉ trích Mỹ vì đã kêu gọi áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, nói rằng làm như vậy chỉ là vô dụng và không hiệu quả. Ông Putin nói, thật là nực cười khi Washington áp đặt các biện pháp chế tài đối với Moscow vì giao thương với Bắc Triều Tiên, rồi sau đó lại yêu cầu Nga giúp để tăng cường các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc, những nước thường chống đối việc trừng phạt Bình Nhưỡng, gần đây hối thúc Hoa Kỳ và Hàn Quốc chấm dứt tất cả các cuộc tập trận chung để đổi lại việc Bắc Triều Tiên chấm dứt thử hạt nhân và tên lửa. Ông Brooks Bennett, một nhà phân tích quốc phòng thuộc nhóm nghiên cứu RAND Corporation, nói với VOA rằng hai quốc gia này tỏ thái độ miễn cưỡng, không muốn áp đặt lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc bởi vì họ không biết Bắc Triều Tiên bất ổn tới mức nào. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Hai, mùng 4 tháng 9, đồng ý dỡ bỏ các hạn chế về tải trọng đối với chương trình tên lửa của Hàn Quốc và thúc đẩy việc tăng cường các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Các giới chức ở Seoul nói với các phóng viên rằng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng yêu cầu Liên Hiệp Quốc xem xét việc ngăn chặn các chuyến hàng chở dầu tới Bắc Triều Tiên. Các giới chức Tòa Bạch Ốc không đề cập đến các biện pháp trừng phạt các lô hàng dầu đối với Bình Nhưỡng, nhưng cho biết ông Trump và ông Moon nói chung đồng quan điểm với nhau về tất cả những điểm chính trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút hôm thứ Hai, mùng 4 tháng 9, một ngày sau khi Bắc Triều Tiên gây bão toàn cầu khi cho phóng đi một đầu đạn hạt nhân dưới lòng đất mà nước này nói là bom nhiệt hạch. Một thông báo của Tòa Bạch Ốc nói rằng cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng này là hành động khiêu khích mới nhất của Bắc Triều Tiên đối với cả thế giới. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an hôm thứ Hai, mùng 4 tháng 9 rằng Hoa Kỳ sẽ đưa ra một dự thảo nghị quyết mới về vấn đề Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc trong tuần này. Các nhà ngoại giao Mỹ nói họ hy vọng nghị quyết mới có thể được đưa ra biểu quyết trong vòng một tuần.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhận được những lời hậu thuẫn của Trung Quốc hôm 4 tháng 9 sau khi nhà lãnh đạo Campuchia này bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu lên án vì bắt giữ đối thủ chính trị của mình trong chiến dịch chấn áp người bất đồng trước cuộc bầu cử năm sau. Một ngày sau khi ông Kem Sokha bị bắt, một trong các người phó của ông kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế mở mắt để chứng kiến nền dân chủ giả hiệu của Campuchia cũng như gây thêm áp lực lên Thủ tướng Hun Sen. Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh khi được hỏi về vụ bắt giữ trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của chính phủ Campuchia nhằm bảo vệ ổn định và an ninh quốc gia. Theo Reuters, các chính trị gia đối lập, các tổ chức nhân quyền và truyền thông độc lập đều chịu sức ép lớn khi cuộc bầu cử cận kề, vốn có thể là thách thức lớn nhất trong chiến dịch duy trì quyền lực hơn 3 thập kỷ của ông Hun Sen. Là một trong các đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc trong khu vực, ông Hun Sen ngày càng phớt lờ chỉ trích của các nhà tài trợ phương Tây vì sự hỗ trợ của họ bây giờ không bằng thời kỳ khi ông này mới lên nắm quyền. Ông Hun Sen nói hôm 4 tháng 9 rằng chúng ta không thể cho phép người nước ngoài sử dụng người Khmer để giết người Khmer nữa, và ông nhắc tới nạn diệt chủng Khmer Đỏ đã hủy hoại Campuchia trong những năm 70. Trong khi đó, ông Kem Sokha hôm 4 tháng 9 đã được gặp luật sư trong nhà tù gần biên giới với Việt Nam, cách thủ đô Phnom Penh vài giờ đồng hồ. Con gái ông, Komonovitia Kem, lặp lại một đoạn tweet của ông, từng viết trước đó rằng tôi có thể mất tự do, nhưng tự do không bao giờ chết ở Campuchia.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thúc giục các nước thị trường mới nổi và các nước đang phát triển cùng hợp tác để phát triển mạnh hơn và đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ông Tập cho biết, ông hy vọng cuộc đối thoại với các nước BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sẽ tạo ra động lực thúc đẩy hợp tác Nam-Nam và triển khai chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Trong hội nghị thượng đỉnh BRICS, ông Tập cũng đưa ra lời chỉ trích gián tiếp cho chính sách về thay đổi khí hậu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cảnh báo rằng nền kinh tế thế giới phải đối mặt với rủi ro và sự không chắc chắn ngày càng gia tăng từ các nước chỉ chú tâm đến thương mại và phản đối nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Ông Tập không chỉ định danh Hoa Kỳ, mặc dù ông Trump từ trước đến nay cho rằng Hiệp định Thương mại là một mối đe dọa đối với công ăn việc làm của Mỹ và quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris và biến đổi khí hậu.
Bà Aung San Suu Kyi đang chịu áp lực từ các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, trong đó có Bangladesh, Indonesia và Pakistan, đòi bà phải ngăn chặn bạo lực đối với người Hồi giáo Rohingya sau khi gần 125.000 người chạy sang Bangladesh. Đợt bạo lực gần đây nhất ở bang Rakhine, thuộc vùng Tây Bắc Myanmar, bắt đầu ngày 25 tháng 8, khi những người nổi dậy Rohingya tấn công hàng chục đồn cảnh sát và một căn cứ quân đội. Các cuộc đụng độ tiếp theo và một cuộc phản công quân sự đã giết chết ít nhất 400 người và gây ra làn sóng di tản khi dân làng chạy sang Bangladesh. Cách đối xử đối với khoảng 1,1 triệu người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar, nước có đa số dân theo Phật giáo, là thách thức lớn nhất đối với bà Suu Kyi. Bà bị những người chỉ trích ở phương Tây cáo buộc là đã không công khai lên tiếng bênh vực nhóm thiểu số, lúc này vẫn kêu than bị ngược đãi. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi sẽ đến Dhaka, thủ đô Bangladesh hôm 5 tháng 9, sau khi gặp khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Suu Kyi và chỉ huy quân đội Min Aung Hlaing để thúc giục Myanmar hãy chấm dứt vụ đổ máu. HT Imam, một cố vấn chính trị của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, nói với Reuters rằng Indonesia đang đóng vai trò chính và hơn thế, có khả năng các nước ASEAN cũng tham gia. Nếu chúng ta có thể duy trì áp lực lên Myanmar từ ASEAN cũng như từ Ấn Độ, đó sẽ là điều tốt. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu công du Myanmar hôm 5 tháng 9. Trong chuyến thăm, ông sẽ gặp các quan chức hàng đầu kể cả bà Suu Kyi. Thổ Nhĩ Kỳ mô tả bạo lực nhắm vào người Rohingya là hành động diệt chủng và đề nghị giúp đỡ Bangladesh ứng phó với làn sóng người tị nạn. Pakistan, nơi có một cộng đồng người Rohingya lớn, đã bày tỏ đau buồn sâu sắc và kêu gọi tổ chức các quốc gia Hồi giáo hãy hành động.
Elon Musk đăng một số ý kiến lên Twitter về Thế chiến thứ ba trong dịp cuối tuần qua, theo một bài đăng trên trang CNN Money hôm 4 tháng 9. Nhưng Tổng Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX không đưa ra dự đoán về ngày tận thế vì Bắc Hàn thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Trí thông minh nhân tạo mới là điều làm ông Musk lo hơn về nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới. Trong một ý kiến đăng trên Twitter, ông Musk viết, "Tôi cho rằng cuộc cạnh tranh để đạt ưu thế về AI, trí thông minh nhân tạo ở cấp độ quốc gia có thể là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba." Sự đoán u ám này là lời đáp cho một phát biểu mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin nói, trí tuệ nhân tạo là tương lai không chỉ của Nga mà của toàn thế giới. Ai trở thành người đi đầu trong lĩnh vực này sẽ trở thành người cai trị thế giới. Hiện tại, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ là ba nước dẫn đầu cuộc đua về AI. Theo Malcolm Frank, giám đốc chiến lược của Cognizant, như ông Musk tin rằng những nước khác sẽ cố gắng đuổi kịp bằng bất cứ thủ đoạn nào. Ông viết trên Twitter, các chính phủ không cần phải tuân theo luật thông thường. Nếu cần thiết, họ sẽ dùng súng để có được AI do các công ty phát triển. Trong một ý kiến khác trên Twitter, ông Musk phỏng đoán rằng một hệ thống AI có thể chọn phương án khai chiến nếu nó kết luận rằng tấn công phủ đầu có xác suất chiến thắng cao nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Nhà trí thức bất đồng hàng đầu ở Việt Nam, giáo sư tương lai từng là thành viên nhóm cố vấn cho các cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với Đảng Cộng sản ngay vào ngày Quốc khánh của Việt Nam. Cựu Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam trả lời đài VOA về tuyên bố bỏ Đảng mà ông cho là bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thao túng trong cuộc phỏng vấn sau đây.
Cái tuyên bố của tôi là nói như thế này, và một vài cái đài á, thì xem cũng kỹ, nghe cũng kỹ, cho nên nói chưa chính xác, tôi xin nói lại. Tuyên bố của tôi là thế này, là dứt bỏ mọi liên hệ với Đảng Nguyễn Phú Trọng thao túng để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, Đảng của Hồ Chí Minh. Đấy. Toàn bộ cái nội dung của vấn đề nó gói gọn trong cái câu mà tôi đưa lên hàng đầu ấy. Tôi dứt bỏ mọi liên hệ với cái đảng hiện nay, tức là cái đảng do Nguyễn Phú Trọng đang thao túng, không còn là cái đảng của Hồ Chí Minh nữa, để tiếp tục chiến đấu với tư cách là đảng viên của cái Đảng Lao động Việt Nam, là đảng của Hồ Chí Minh. Tôi muốn nhấn mạnh với ông điều ấy.
Thưa giáo sư, là hiện nay ở Việt Nam chỉ có một đảng lãnh đạo duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó xuất thân của nó là Đảng Lao động, Đảng của Hồ Chí Minh. Như vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn là Đảng Lao động chứ ạ?
Đấy, chính vấn đề nó là ở cái chỗ ấy. Cho nên với cái tuyên bố này của tôi, thì tôi muốn tách bạch nó ra. Vì á, tôi ở dưới khi tôi nói rằng, khi mà cái đảng của Nguyễn Phú Trọng thao túng, không phải chỉ Nguyễn Phú Trọng đâu, mà trước đó là Nông Đức Mạnh nữa và những người khác nữa đó, là thao túng á, thì nó không còn là đảng của Hồ Chí Minh nữa. Nhưng tôi vẫn ở lại trong cái đảng này để làm gì? Ở lại trong cái đảng này là để tôi biết rằng có nhiều đảng viên Đảng Lao động hiện nay đang sinh hoạt trong cái đảng mà bị Nguyễn Phú Trọng thao túng, là bất đồng ý kiến sâu sắc với Nguyễn Phú Trọng và bè lũ. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng có rất nhiều người, kể cả những người ở tổ chức cao, đều giống như chúng tôi hiện nay là bất bình và không chấp nhận cái sự thao túng đó của Nguyễn Phú Trọng. là chúng tôi tìm mọi cách để mà chuyển biến dân, để làm cho cái tư tưởng giáo điều bỏ thủ lệ thuộc vào Trung Quốc được cái chính quyền Bắc Kinh bảo kê để họ giữ lấy cái ghế quyền lực để làm cái thân phận chư hầu cho Trung Quốc. Thì chúng tôi phản đối cái điều đó. Nhưng mà mỗi một người tùy theo cái vị trí mà có cái cách hành động. Và như vậy, khi tôi ở trong cái đảng này, nhưng không bao giờ tôi hành động như là theo cái đường lối, cái chủ trương, cái chỉ thị của cái đảng mà do Nguyễn Phú Trọng thao túng cả. Chúng tôi vẫn chiến đấu, vẫn hành động với tư cách một người đảng viên của cái Đảng Lao động Việt Nam chưa bị tha hóa dưới cái sự thao túng của Nguyễn Phú Trọng.
Thưa giáo sư, là hiện nay cái số người mà có cái tư tưởng theo Đảng Lao động Nguyên thủy của Hồ Chí Minh như vậy có nhiều hay không? Hay là đa số đều đi theo Đảng Cộng sản hiện nay của Nguyễn Phú Trọng rồi?
Tôi không nghĩ như vậy. Đấy là ông nghĩ như vậy. Chứ không phải là tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng trong cái đảng hiện nay có rất nhiều người phản đối cái sự thao túng của Nguyễn Phú Trọng. Và họ vẫn, với tư cách là đảng viên, họ chiến đấu cho cái lý tưởng của cái Đảng Lao động Việt Nam khi mà họ tham gia. Chứ họ không chịu với cái sự thao túng của Nguyễn Phú Trọng. Đó. Và khi mà tôi tuyên bố cái điều này, chính là tôi muốn rạch ròi cái vấn đề này ra.
Khi mà giáo sư đưa ra tuyên bố này, trong mấy ngày qua như vậy thì giáo sư có gặp những khó khăn gì từ phía đảng cầm quyền hiện nay không ạ?
Chắc chắn là người ta không đồng ý với tôi. Và người ta cũng sẽ tìm cách để mà người ta khống chế, người ta đàn áp. Cái đó nó tùy thuộc vào diễn biến của tình hình. Và tôi nghĩ hiện nay chưa biết họ sẽ hành động như thế nào. Nhưng mà đã dấn thân vào cái cuộc đấu tranh thì phải chấp nhận tất cả những gì có thể diễn ra.
Thưa giáo sư, trong một bài viết ngày 21 tháng 8, thì giáo sư có nói đến việc là lý do tại sao giáo sư nói chuyện, trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài. Xin hỏi giáo sư rằng là báo đài nước ngoài, trong đó có đài VOA của chúng tôi, hiện nay ở Việt Nam vẫn bị xem là một cái báo đài của lực lượng thù địch, phải không ạ?
Tôi không biết cái điều đó về phía nhà cầm quyền nghĩ như thế nào. Nhưng mà cá nhân tôi không nghĩ đó là một lực lượng thù địch. Thì tôi mới trả lời ông chứ. Nếu tôi nghĩ đó, cái ông là thù địch thì tôi trả lời ông làm gì? Nhưng mà vì trong cái chế độ toàn trị phản dân chủ, thì trên các cái tờ báo chính thống của nhà nước, nó chỉ có một chiều. Và vì một chiều, cho nên người ta không nghe được cái thông tin một cách khách quan. Và thông tin chính là một cái nguồn sống của con người. Tôi không nghĩ rằng là tất cả các thông tin của đài nước ngoài, trong đó kể cả đài của các ông, đều là nói lên sự thật cả đâu. Không phải. Cũng có nhiều cái, nhiều chỗ là bịa đặt.
Xin hỏi ông rằng là nếu cái tư tưởng Đảng Lao động Việt Nam của Hồ Chí Minh của ông mà nó sẽ trở nên chính thống, phổ biến trở lại ở đất nước Việt Nam như vậy, thì cái quan điểm của ông sẽ vẫn tiếp tục theo là chỉ có một đảng lãnh đạo, đó là Đảng Lao động Việt Nam thôi?
Không. Bây giờ cái vấn đề đa nguyên đa đảng mới được đặt ra. Những người trí thức như tôi hiểu rằng cái gì mà độc quyền, cái đó cũng đi tới sai lầm. Muốn có dân chủ, phải có đối lập và có phản biện. Vì vậy, đa nguyên và đa đảng là một nhu cầu của cuộc sống. Chỉ có cái đảng toàn trị
họ sợ cái sự phản biệt, họ sợ cái sự đối lập, cho nên họ bằng bạo lực và bằng lương đi để họ cấm đoán cái điều này. Nhưng mà trong thực tế thì không phải như vậy. Chính ông Hồ Chí Minh ngay trước đây á, khi mà thành lập cái chính phủ liên hiệp kháng chiến sau năm 1946 á, sau cách mạng tháng 8 á, thì đấy là một cái chính phủ đa đảng đấy chứ. Và chi ít rồi sau đó thì cũng có ba đảng: Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Dân Chủ và Đảng Xã hội Việt Nam. Chính là do ông Hồ Chí Minh chủ động thúc đẩy cái việc thành lập và tạo mọi điều kiện để thành lập. Cái Đảng Dân Chủ là cái đảng của các cái nhà công thương, các nhà kinh tế. Đảng Xã hội là đảng của các nhà trí thức.
Thưa giáo sư, nếu mà giáo sư có một cái đề nghị về cái cơ cấu của đảng để mà lãnh đạo đất nước, thì giáo sư đề nghị như thế nào cho Đảng Cộng sản hiện nay?
Theo tôi, thì tốt hơn á, là như tôi đã nói ngay từ đầu, sự vật nó vốn là đa nguyên. Một cái cấu trúc nó phải đa nguyên thì nó mới có điều kiện để phát triển. Vì thế mà cái tư tưởng về đa nguyên đa đảng không phải bây giờ mới có, mà trước đây có từ lâu rồi. Và nạn nhân đầu tiên, nói là đầu tiên thì cũng không phải là hoàn toàn đúng đâu, nhưng mà nó rõ nhất là ông Trần Xuân Bách. Lúc bấy giờ, ông ấy là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, là một cái người mà rất là thông minh và tài năng. Tôi được tiếp xúc với ông nhiều lần và tôi biết đấy là một người tâm huyết. Thì ngay khi ông vừa mới đề xướng ra cái ý này, thì đã bị Nguyễn Văn Linh dập nát đầu ngay lập tức và đuổi ra khỏi Trung ương ngay, kỷ luật ngay. Thì đấy là một cái tấm gương, một bài học để cho những người sau này tuy rằng muốn có cái tư tưởng đó nhưng họ không dại gì để họ bộc lộ lực lượng sớm đâu. Họ vẫn phải giữ gìn lại để khi có điều kiện, có thời cơ thì họ mới đề xuất cái điều này ra. Đấy là bài học lịch sử mà mọi một, những cái người am hiểu thời cuộc đều biết cả. Thể gói một gói là tất cả những đảng viên, cái đảng cầm quyền hiện nay ấy, là đều vứt đi, đều hư hỏng, nhất là ở những cái bộ phận cấp cao. Nói như thế là không am hiểu tình hình.
Vâng, thưa giáo sư, nhưng mà từ cái bài học mà giáo sư phân tích đó cho đến nay đó, thì bây giờ dù muốn dù không, cũng không có thêm một hoặc hai đảng nào khác để mà có thể có tiếng nói đối lập với cái đảng Cộng sản hiện nay.
Đấy là ông ở ngồi bên ngoài, ông nhìn tình hình, thì ông nói như vậy. Và đấy là một sự nhầm lẫn rất lớn. Còn chúng tôi ở trong cuộc, ở trong nước, chúng tôi hiểu tình hình hơn các ông. Và chúng tôi hiểu rằng không phải là ông Nguyễn Phú Trọng và những người thuộc phe cánh ông muốn làm gì thì làm đâu. Họ biết rất rõ uy tín của họ đang lung lay. Nếu mà không có cái sự hà hơi tiếp sức của Bắc Kinh thì họ đã bị đổ vỡ từ lâu rồi. Cho nên những người đấu tranh để mà đòi hỏi dân chủ hóa, càng ngày càng thúc đẩy phong trào dân chủ hóa càng mạnh bao nhiêu thì càng tạo điều kiện để thay đổi thể chế. Khi chúng tôi nói thay đổi thể chế là chúng tôi muốn nói một cách thay đổi, một cách hòa bình, chuyển hóa dần dần để cho những tư tưởng bảo thủ, trì trệ, muốn duy trì một cái chế độ toàn trị phản dân chủ, dần dần phải thay đổi. Và thay đổi vào đó là một cái chế độ dân chủ hơn. Đương nhiên Dân chủ không thể một sớm một chiều mà có được. Dân chủ phải là kết quả một cái quá trình đấu tranh lâu dài với nhiều phương thức, nhiều hoạt động, nhiều lực lượng, nhiều sự phối hợp và tùy theo tình thế. Ví dụ, tôi nói ví dụ, khi mà Obama trải thảm đỏ để mà Việt Nam có thể dứt bỏ cái mối quan hệ với Trung Quốc đi, thì Nguyễn Phú Trọng và những người cầm quyền đó vẫn dùng chính sách đu dây, vẫn bám chặt lấy Trung Quốc. Và cái thời cơ đó nó qua đi rồi. Đến bây giờ khi ông Trump lên, thì đương nhiên tôi không bình luận về nước Mỹ, nhưng mà có một sự thật là ông Trump là cái người không quan tâm lắm về những vấn đề nhân quyền và vấn đề dân chủ ở nước các anh. Và ông ta là một nhà doanh nhân, ông ta muốn cái gì phải tiền đếm được, thì cái vấn đề này trở nên nó khó khăn. Thì đấy là có những thời cơ, nhưng mà biết đâu rồi đến một cái diễn biến nào đó, bởi vì tình hình thế giới, tình hình chính trị của khu vực nó đang diễn biến rất là khác thường, thì chính cái diễn biến khác thường ấy nó tạo nên những tiền đề mà những người dám đấu tranh và biết phương thức đấu tranh một cách ôn hòa, đến một lúc nào đó thì lượng nó đổi thành chất, và lúc bây giờ nó có những cái đột biến, thì cái đó không ai lường trước được cả.
Cảm ơn giáo sư đã trả lời phỏng vấn của đài VOA về cái tuyên bố mới đây nhất của giáo sư.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com.
Chúng ta đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, trực tiếp trên livestream Facebook của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet. Hiện bây giờ chúng tôi đã có luật sư Khanh trên đường dây bên kia. Cảm ơn luật sư Khanh, chào ông ạ.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh, xin kính chào quý vị khán giả đài VOA.
Với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay là mình giải đáp những thắc mắc và tiếp tục trình bày những thông tin về visa H-1B, tức là định cư Mỹ theo diện lao động chuyên môn, lao động đặc biệt. Xin nhắc lại là đó là một cái visa mà chủ thuê mướn ở đây, khi họ cần một cái người làm việc từ nước ngoài thì họ sẽ làm những cái thủ tục cần thiết để mà xin cái visa H-1B này cho cái người lao động mà họ cần, phải không ạ?
Dạ thưa chị, dạ đúng. Thì cái visa H-1B này là một cái hạng visa mà có họ cho mình, có nghĩa là hai ý định. Có một ý định đầu tiên của mình là ở đây lại lâu dài và xin thẻ xanh, và cái ý định thứ hai là coi như là mình đi làm ở đây trong vòng 6 năm tới. Thì cái lúc mà mình đi làm thì cái tình trạng di trú của mình ở đây sẽ là hợp pháp, và công ty mà thuê mình là họ phải trả một cái mức lương cố định cho mình. Thì nói chung là ví dụ một khi mình làm cho công ty cỡ 1 năm hoặc 2 năm sau hoặc 3 năm có mà công ty họ thích mình, họ có thể theo cái bước kế tiếp là họ đại thọ cho mình cái thẻ xanh. Thì cái quá trình đó thì một ngày khác anh sẽ nói, nhưng mà anh chỉ muốn quý vị có một cái khái niệm là những cái loại visa, những cái thị thực này nó là coi như nó nối nhịp cầu cho mình thôi. Giống như chị Trà My vừa nói, thì mình làm sao để mình đi từ nước ngoài vào nước Mỹ, mình ở lại, mình nối nhịp cầu tới lúc nào mình xin có thể xin thẻ xanh được hoặc là có thể nhập tịch sau này.
Vâng, hồi nãy luật sư nói có hai dạng. Một dạng là từ cái H-1B này ở lại Mỹ để có cái thẻ xanh, một dạng là 6 năm là như thế nào ạ?
Dạ thưa chị, cái H-1B là cái visa mà cái thời gian mà mình có thể ở Mỹ đây là có, thì nếu mà mình được cái H-1B thì cái thời gian mình có thể ở Mỹ đây và làm và 6 năm tổng cộng. Thì nếu mà công ty họ thích mình, họ có thể giữ mình nguyên cái thời gian đó, coi như mình làm cho họ trong vòng 6 năm luôn. Nhưng mà một cái hạn chế của H-1B là mỗi 3 năm mình phải xin lại cái mới. Thì nếu mà mình đã được cái H-1B rồi thì gần tới cái 3 năm thì mình xin gia hạn thêm 3 năm nữa. Và sau lúc đó nếu mà mình, sau cái 6 năm đó nếu mà mình muốn có xin cái H-1B nữa thì mình phải coi là cái công ty của mình có làm cái labor certification cho mình hay không. Có nghĩa là làm cái bước kế tiếp để xin thẻ xanh đó. Nếu mà công ty có làm cái bước kế tiếp mà để xin thẻ xanh, mà cái lúc đó mà mình vẫn đợi tới phiên mình mà chưa có xin thẻ xanh được, thì mình có thể gia hạn cái H1B ngoài cái 6 năm, 6 năm đó nữa.
Thưa luật sư, nhưng mà cái chi phí mà để làm cái hồ sơ để cho cái người lao động này được ở lại làm việc với một cái chủ doanh nghiệp ở đây đó, thì cái chi phí đó là ai lo? Người lao động lo hay là chủ doanh nghiệp lo?
Dạ, trên luật pháp thì cái người chủ doanh nghiệp họ phải lo, họ trả hết những cái chi phí này. Nhưng mà tới một cái lúc tôi xin điền đơn I-485 để xin thẻ xanh đó, thì đáng lẽ là cái người mà họ xin thẻ xanh họ phải trả. Nhưng mà ngoài đó, những cái chi phí giống như là làm cái labor certification hoặc những chi phí trả cho H1B thì cái người thuê họ phải trả hết ạ.
Dạ, kể cả những cái chi phí mà luật sư hoặc là đăng báo quảng cáo tìm người để mà chứng minh là tôi có nỗ lực tìm mà không thấy, không có ai đáp ứng, thì tất cả những chi phí đó là chủ doanh nghiệp lo hết hả luật sư?
Dạ thưa chị, dạ đúng.
Có trường hợp nào mà ứng viên phải lo không? Thí dụ chủ doanh nghiệp nói tôi cần anh nhưng mà tôi không thể lo những cái chi phí này. Khi nào anh lo được đầy đủ đó, đáp ứng được thì tôi nhận anh. Cái đó có hợp pháp, hợp lệ không?
Dạ thưa chị, thông thường thì cái đó nó không có hợp pháp với hợp lệ với sở luật của sở di trú đưa ra. Thì nói chung luật di trú đòi hỏi là cái công ty họ đại thọ họ phải chia bỏ ra những cái chi phí này. Nhưng mà theo cái quá trình thanh biết thanh thấy thì có nhiều công ty họ kiểu có một cái sự ăn ý hoặc là sau đó với cái người họ thuê đó, thì những cái chi phí đó có thể chia sẻ, nhưng mà đúng trên luật pháp thì không được.
Nhưng mà trong trường hợp thí dụ như là một người ở nước ngoài vào đây để mà xin H1B đó, thì cái người đó phải xin từ trước, thỏa thuận từ trước và bên đây nhận rồi mới được vào, chứ không phải là đi qua đây rồi chờ cơ hội tìm kiếm H1B thì nó khó khăn phải không ạ?
Dạ không, cũng tùy chị. Ví dụ mà mình đang ở nước ngoài mà mình không có đường vào thì đúng là mình phải có một cái công ty họ đại thọ cho mình và mình phải xin cái H1B. Một khi cái H1B được chấp thuận xong, trong đó mình mới xin cái thị thực để đi qua Mỹ để làm. Nhưng mà ví dụ trong những tình trạng những người du học sinh ở đây, họ đang đi học mà họ học sắp xong rồi, thì họ có thể lợi dụng cái OPT. Tại vì một khi họ đi du học 4 năm trước khi họ ra đại học đó, thì họ có được cái bằng cấp thì sở di trú Mỹ cho họ cái OPT, có nghĩa là nó gọi là cái Optional Practical Training. Thông thường cái OPT là 12 tháng. Nhưng mà nếu mà quý vị nào học trong cái ngành STEM á, nó gọi là Science, Technology, Mathematics and Engineer, thì quý vị có thể xin cái OPT nó lâu dài hơn. Và nguyên là cái thời gian OPT nó kéo dài là có nghĩa là cho quý vị thời gian để quý vị đi tìm một công ty để đại thọ cho H1B cho quý vị. Và nếu mà quý vị có một cái công ty nào đại thọ cho quý vị thì giống như Thanh nói tuần vừa rồi đó, thì cái công ty đó có thể khai cái H1B, nhưng mà cái thời điểm mà khai cái H1B phải là coi như là trước ngày 1 tháng 4 của cái fiscal year của chính phủ Mỹ.
Luật sư vừa nhắc tới là cái ngành STEM á, STEM á, viết tắt của những cái ngành khoa học kỹ thuật toán số rồi đó phải không ạ? Với những cái ngành đó thì cơ hội nó khá hơn.
Dạ không, với cái ngành STEM á, thì nói chung là cái optional practical training của mình nó được kéo dài hơn, có nghĩa là nếu mà trên cái lịch trình á, mình làm đúng theo cái ngày giờ á, thì những cái người nào học STEM thì họ có hai cơ hội để họ xin cái H1B và ở đây, mà tới cái lúc mà ngày 1 tháng 10 để họ bắt đầu họ làm luôn. Thông thường những cái người nào mà không có học STEM thì cái thời gian họ xin cái OPT coi như là họ một khi mình ra trường rồi thì cái OPT nó gia hạn mình ở thêm lại được một năm nữa. Nếu mà mình học không có phải là ngành STEM thì trong cái thời gian đó quý vị phải tính là trước khi ra trường quý vị phải có một cái công ty nào đó đại thọ cho quý vị rồi. Mình nộp cái H1B rồi xong tới lúc quý vị ra trường quý vị bổ sung vào trong cái hồ sơ cái diploma của quý vị chẳng hạn, cái giấy bằng cử nhân. Xong tới lúc đó nếu mà sở di trú họ chấp thuận thì tới lúc đó quý vị có thể làm ngày 1 tháng 10. Thì nói chung cái này là nói chung là một cái Thanh thông thường Thanh thấy là đây là một cái bàn cờ đi chẳng hạn. Mình đi mình tính cái con nước như thế nào để nó cho mình nhiều cái thời gian và nhiều cái cơ hội nhất để xin mấy cái visa. Thì giống như chị nói ngay lúc đầu, đây cũng là một cái nhịp cầu thôi. Vấn đề mình đi cái nhịp cầu như thế nào và mình xếp nối cái nhịp cầu như thế nào. Thì với di trú là mình phải coi lại cái thời gian mà mình có thể ở đây hợp pháp để cho mình xin cái visa để đi bước kế tiếp của cái nhịp cầu.
Trong trường hợp vừa xin xong được cho mình cái H1B rồi chủ doanh nghiệp đó họ đóng cửa, họ bankruptcy, họ gọi là phá sản rồi họ dẹp tiệm, thì cái số phận của cái người có được cái H1B từ cái chủ doanh nghiệp đó như thế nào?
Dạ thưa chị, thì câu hỏi này rất là hay. Bởi vì trước tháng Giêng 2017 này á, thì ví dụ mà một khi quý vị đang làm H1B mà công ty đóng cửa bởi vì họ phá sản hoặc là họ sa thải quý vị đi chẳng hạn, thì thông thường là quý vị phải rời khỏi nước Mỹ liền, tại vì nếu mà quý vị ở đây quá hạn, quá cái thời hạn đó thì coi như là quý vị sẽ ở đây bất hợp pháp. Thì hồi trước ngày tháng giêng 2017 này, cái ngày mà mình coi quý vị ở bắt đầu phải rời khỏi lúc nào là cái ngày mà cuối cùng mà công ty họ cho quý vị một cái gì đó, ví dụ là cái ngày trả lương của quý vị, có thể họ nói là chúng tôi cho ông sa thải hoặc là cho chị sa, chúng tôi sẽ sa thải chị anh chị bữa hôm nay, nhưng mà chúng tôi vẫn giữ trả tiền cho anh chị có 3 tháng sau, là tới 3 tháng sau đó thì chúng tôi mới cắt đứt cái công việc của anh chị. Thì cho nếu mà như vậy thì cho dù cái công ty nói họ sa thải bữa nay nhưng mà công ty vẫn trả tiền cho 3 tháng sau, có nghĩa là quý vị vẫn ở đây được tới cỡ 3 tháng sau đó rồi trong quý vị mới rời khỏi. Nhưng mà sau tháng giêng 2017 này thì sở di trú họ đưa ra một cái sự thỏa thuận, họ nói là ok, họ cho thêm 60 ngày sau cái ngày đó nữa, ví dụ cái ngày cuối cùng mà cái công ty họ có cái gì làm cho quý vị, có nghĩa là họ trả tiền cho quý vị hay là mua bảo hiểm y tế cho quý vị gì đó, họ sẽ cho thêm quý vị 60 ngày grace period để cho quý vị đi về. Có nghĩa là nếu mà trong thời gian đó quý vị đang đợi, quý vị có một công ty nào khác họ có thể đứng ra để đại thọ cho cái H1B cho quý vị, thì quý vị có thể khai, ví dụ quý vị khai cái ngày của hôm nay đi chẳng hạn, mà quý vị bị sa thải hôm qua mà quý vị hôm nay được cái công ty mới họ đứng ra họ khai, thì quý vị có thể bắt đầu làm việc cho họ ngay luôn, bây giờ luôn, ngay bữa hôm nay luôn, cho dù cái hồ sơ đó mình mới gửi cho cơ sở di trú mà mình chưa có được chấp thuận, mà cái luật này cho, có nghĩa là mình bắt đầu mình làm cho cái công ty mới luôn ngày hôm nay luôn, nó sẽ coi như hợp pháp hóa quý vị trong quá trình đó.
Nhưng mà trong trường hợp mà mình chuyển công ty trong lúc mà đang giữ cái H1B visa, đang làm cho chủ doanh nghiệp này, rồi giữa chừng cái mình chuyển qua một công ty khác vì lý do nào đó, vì họ sa thải mình hay là vì mình không thích làm cho họ nữa, thì đó có vi phạm cái giao kèo giữa mình với công ty đầu tiên hay không? Và cái chuyện mà mình chuyển công ty đó thì cái công ty thứ hai đó họ phải làm như thế nào cho mình đủ cái thủ tục hợp lệ, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, câu hỏi này cũng rất là hay nữa. Thì nếu mà giữa quý vị và công ty đang thuê quý vị có một cái hợp đồng mà quý vị bỏ sang ngang, hoặc là công ty họ sang ngang cái hợp đồng thì cũng được, có nghĩa là họ đã vi phạm cái quyền hợp đồng, tới lúc đó quý vị có thể kiện công ty này ra tòa và tòa nhân sự đó. Thì quý vị có thể tùy theo cái quá trình của công ty họ sa thải quý vị như thế nào và những cái nội dung trong cái hợp đồng giữa quý vị và công ty, thì quý vị có thể lấy lại cái tiền, giống như là nếu mình thắng vụ sự kiện thì mình có thể đòi công ty bồi thường cho mình về một chút nào đó. Nhưng mà ví dụ quý vị không có hợp đồng với công ty mà chỉ là hai bên ăn ý là công ty sẽ đại thọ cái H1B cho quý vị thôi, mà quý vị muốn qua một công ty khác để làm, không có ai ngăn cản gì quý vị, mà quý vị nếu mà công ty mới đó họ khai cho quý vị thì giống như Thanh nói mới nãy, quý vị có thể bắt đầu làm cho họ liền quý vị, nhưng mà quý vị phải cho công ty cũ biết là quý vị sẽ nghỉ. Rồi thông thường bên đây thì họ cho coi như là họ cho báo biết trước 2 tuần trước khi mình nghỉ. Thì nếu mà quý vị làm như vậy công ty cũ chịu, mà giữa công ty cũ và quý vị không có một cái hợp đồng lao động á, thì coi như là quý vị có đủ khả năng để quý vị tìm một công ty khác để mà qua công ty mới làm. Nó không có buộc quý vị phải làm cho công ty cũ nguyên cái 6 năm hoặc nguyên 3 năm.
Vâng. Nhưng mà trong trường hợp mà giữa công ty cũ với mình có hợp đồng lao động là mình phải tuân thủ hết cái hợp đồng đó rồi muốn đi đâu thì đi, phải không ạ?
Dạ thưa chị, cũng tùy. Nếu mà giữa cái người này, những người công viên, nhân viên này họ có cái hợp đồng lao động với công ty cũ, mà nếu họ muốn bác bỏ đi cái hợp đồng đó thì tùy theo công ty đó họ có giống như đưa mình ra họ kiện mình là phá vi phạm cái hợp đồng hay không. Nếu mà mình nói công ty nói không sao, chúng tôi có thể giống như là xóa bỏ cái hợp đồng cho anh hoặc chị đi tìm một công ty khác để làm việc, cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà cái công ty đó họ nói không, quý vị phải ở đây làm, nếu mà quý vị không đi chúng tôi sẽ chuyển quý vị. Tới lúc đó thì quý vị phải nghĩ lại về cái sự được ăn, được mất của cái vấn đề xóa bỏ hợp đồng.
Dạ, chúng ta đang đến với chủ đề hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ ngày hôm nay, nói về H1B visa, visa định cư Mỹ theo diện lao động đặc biệt, lao động chuyên môn. Có một câu hỏi như thế này là tôi đang làm cho các chủ doanh nghiệp này với H1B visa của họ với tôi, nhưng mà giữa chừng họ sa thải tôi thì tôi có phải đi về Việt Nam ngay lúc mà tôi bị sa thải hay không?
Cho Khanh trả lời câu hỏi đó bằng là nếu mà công ty họ đã sa thải quý vị mà sa thải trong năm nay đây chẳng hạn, thì giống như Khanh nói, quý vị có 60 ngày grace period, có thể ở đây và tìm một cái công ty nào khác để mà coi như họ có thể đại thọ cho mình cái H1B mới. Sau 60 ngày đó thì đúng là quý vị phải rời khỏi. Nhưng mà nếu mà để mà kéo dài cái sự ở đây hợp tác của quý vị đó, thì quý vị phải nhớ giống như Khanh nói, cái ngày quý vị bắt đầu cái 60 ngày đó là ngay lúc mà cái công ty vừa rồi của quý vị, họ sa thải họ, cô quý vị đó, thì coi như là họ trả tiền cái mức lương của quý vị cắt đứt ngày nào, hoặc là cái ví dụ một cái lợi tức nào đó của cái công ty họ cắt đứt ngày nào, ví dụ công ty mua bảo hiểm y tế cho quý vị hoặc là mua bảo hiểm răng đi chẳng hạn, thì ví dụ cái ngày bảo hiểm răng họ nói ô chúng tôi sẽ kéo dài cho anh chị tới cỡ 1-2 tháng sau nữa, hoặc là chúng tôi sẽ trả lương cho anh chị cỡ 1-2 tháng sau nữa, thì cho dù quý vị bị sa thải ngày hôm nay nhưng mà cái 60 ngày đó nó sẽ bắt đầu từ cái ngày cuối cùng mà họ trả cái mức lương đó cho chị. Thì lúc trước á, thông thường thì mình cãi cái ngày cuối cùng của công ty trả mức lương là mới cái ngày đó mới là mình coi như được nghỉ việc. Thì Khanh cũng đã có thử cãi về cái vấn đề là cái ngày cuối cùng của công ty trả tiền cho bảo hiểm y tế đó, thì Khanh cũng đã thắng cái sự kiện đó rồi với sở di trú. Nhưng mà để cho an toàn hơn thì nói chung là mình tính từ cái ngày cuối cùng mình nhận lương của công ty và sau đó mình tính thêm 60 ngày nữa.
Ngay lúc này bạn Tuấn Khanh hỏi là mình xin visa du lịch Mỹ, qua Mỹ mình chuyển qua H1B có được không?
Dạ thưa anh, cái trường hợp này được nếu mà anh đã xin cái H1B trước và đã được chấp thuận rồi, mà sau trước khi, và ví dụ thông thường là cái H1B nếu mà anh chưa bao giờ có thì anh phải đợi tới ngày mà bắt đầu ngày 1 tháng 4 của cái fiscal year của năm mới thì anh mới xin. Nếu mà hồ sơ anh chấp thuận được thì cái ngày anh bắt đầu anh làm việc cho cái công ty mới sẽ là ngày 1 tháng 10. Thì có nhiều người người ta xin cỡ ngày 1 tháng 4 và cỡ tháng 5, tháng 6 họ biết là cái hồ sơ được chấp thuận rồi. Và sau đó họ muốn qua đây sớm để họ bắt đầu để coi như là thuê nhà ở hoặc là tìm hiểu đường gì đó, thì họ có thể xin cái visa H1B xin cái visa đi du lịch qua đây. Thì một khi họ qua đây với cái visa đi du lịch thì sau đó trước ngày họ bắt đầu làm á, họ phải xin chuyển cái visa đi du lịch qua cái hãng H1B ở bên Mỹ. Cái đó là một cái quá trình mà quý vị có thể xin cái visa đi du lịch qua đây rồi xong chuyển qua H1B. Còn nếu mà ví dụ anh nói là anh đang qua đây dưới hạn đi du lịch mà bây giờ anh qua đây rồi anh muốn xin cái công ty muốn đại thọ trên cái H1B và anh muốn ở đây tới lúc mà công ty có thể anh có thể bắt đầu làm công ty, thì cái đó thông thường là không được, bởi vì anh phải nhớ cái visa đi du lịch nó chỉ cho anh hạn ở Mỹ là 6 tháng thôi, và sau 6 tháng đó anh có thể xin gia hạn thêm một lần nữa là 6 tháng. Nhưng mà ví dụ tùy theo cái thời gian anh qua đây như thế nào, tới lúc mà anh xin cái visa nếu mà nó đã quá gần 6 tháng rồi thì cho dù anh gia hạn thêm 6 tháng nữa mà cái ngày 1 tháng 10 nó sẽ cắt đứt trước sau khi cái 6 tháng thứ hai của anh đó, thì anh phải quay về Việt Nam để anh xin cái visa mới, để cái visa H1B mới để anh qua đây anh làm cho họ.
Vâng.
Còn nếu mà anh tính như thế nào mà ví dụ anh qua, thì bây giờ anh chỉ đưa ra một cái ví dụ thôi nha. Anh qua đây cỡ tháng 12 năm nay đi chẳng hạn. À, tháng 12 năm nay có nghĩa là nếu mà anh đi cái xin cái B1B2 mà gia hạn thêm tiếp thì cái thời gian nhiều nhất anh có thể ở đây có nghĩa là tới tháng 12 năm 2018. Rồi anh qua đây tháng 12 2017, rồi cỡ tháng 2 tháng 3 anh có một công ty đại thọ cho anh. Công ty đó họ nói ồ họ sẽ khai cho anh cái H1B thì bắt đầu ngày 1 tháng 4 họ khai. Thì anh nhớ là tới tháng 6 thì cái hạn visa đi du lịch đầu tiên của anh sẽ hết hạn. Nhưng mà anh một khi anh khai cái H1B xong thì anh xin sở di trú gia hạn cho anh 6 tháng nữa, có nghĩa là đẩy cái hồ sơ của anh từ 6 tháng đầu tiên cho tới tháng 12 năm 2018 đó. Rồi xong nếu ví dụ cái H1B của visa cái hồ sơ xin H1B của anh được chấp thuận, sau đó anh có thể xin sở di trú chuyển từ cái dạng B1B2 qua dạng H1B, nhưng mà anh phải xin gia hạn cái B1B2 của anh qua 6 tháng nữa. Nên cái quá trình đó nó hơi gồng gình cho anh một chút, nhưng mà làm được. Nhưng mà anh phải tính cái thời gian anh qua đây nó không có thể nào mà ví dụ nguyên cái năm anh qua đây đó, nguyên cái năm anh ở đây với dạng đi qua với dạng visa đi du lịch, cái ngày đó nó phải coi như cái ngày cuối cùng nó phải quá ngày 1 tháng 10 của cái năm mà anh có thể bắt đầu làm. Tại vì nếu mà cái một năm đó nó trước hạn ngày 1 tháng 10 coi như là anh phải về Việt Nam để anh xin cái visa mới.
Dạ vâng. Là lúc này bạn Tạ Đào hỏi là bắt đầu từ 1 tháng 4 nhận đơn thì đến bao lâu mới biết được kết quả là mình được xét hồ sơ hay không?
Dạ thưa anh, thông thường một khi anh ngày 1 tháng 4 anh nộp đơn vào thì giống như 3-4 năm nay thì nói chung là có quá nhiều người ta họ nộp đơn xin, thì nên vì vậy nguyên cái hệ thống này được phải những cái hồ sơ phải bỏ vào coi như là số. Thì nếu họ bóc cái hồ sơ anh rồi họ nói là ok họ sẽ duyệt thì họ sẽ gửi cho anh một cái receipt. Thì thông thường cái receipt là cỡ bắt đầu tháng 5 là bắt đầu nhận được. Và nếu mà Sở Di trú họ làm đúng theo cái quá trình đó thì cả tháng 6 hoặc tháng 7 anh xin biết cái kết quả là anh có được H1B hay không, hoặc là anh biết là họ đòi hỏi thêm bằng chứng gì của công ty hoặc là bằng chứng gì về cái vấn đề học hành của anh hay không. Và sau đó thông thường nếu mà làm đúng hết, không có vấn đề gì hết, cả tháng 7, giữa tháng 7 hoặc là đầu tháng 8 anh sẽ biết kết quả cái hồ sơ của anh. Tại vì lúc đó anh sẽ bắt đầu anh chuẩn bị cái hồ sơ để xin visa H1B để qua Mỹ để bắt đầu làm ngày 1 tháng 10.
Thưa luật sư, nói về cái sổ số đó thì H1B visa mỗi một năm nó có một cái quota nhất định, mà cái quota đó có thay đổi theo từng năm không hay là năm nào cũng một số như nhau ạ? Một
lượt lượt. Dạ. Cái quota là năm nào cũng như năm đó. Nói chung là mỗi năm mà Sở Di trú họ có thể cấp cho 85.000 cái H1B visa.
Vâng.
Mà trong 85.000 H1B đó là 65.000 là cho những người nào có bằng cử nhân và những người nào có cái specialized worker. Còn 20.000 cái H1B visa thì họ để cho những người nào có bằng master hoặc cao hơn bằng master nữa.
Dạ.
Thì nói năm nào cái con số nó cũng được đầy hết á. Và giống như anh nói là năm vừa rồi có 219.000 người xin đơn cho nộp đơn xin H1B so với cơ sở di trú họ có thể cấp được 85.000 cái visa.
Nhưng mà thưa luật sư, thí dụ như là mình bị quá tải năm nay, rồi mình phải chờ đợt sau mình sổ số, tức là mỗi một năm mình cứ làm lại hoài cho tới chờ tới cái cơ may tới mình, hay là như thế nào?
Dạ thưa chị, rất đúng. Ví dụ mình năm nay mình không được hồ sơ, mình không được bốc thăm để mà duyệt cho H1B thì nói chung mình bắt đầu năm tới mình phải nộp lại ý hết cái bộ hồ sơ đó với công ty đó nữa và coi mình có được bốc sổ số hay không. Thì nói chung là nếu mà họ Sở Di trú năm nay họ không nhận hồ sơ quý vị, họ sẽ trả lại hết, họ sẽ hoàn tất lại cái hồ sơ cho quý vị hết, họ sẽ trả số tiền, họ trả lại hết những giấy tờ quý vị đã nộp vào.
Vâng.
Và họ sẽ đưa một lá thư, họ nói xin lỗi quý vị, năm nay hồ sơ của quý vị không có được bốc thăm.
Vâng.
Nên quý vị muốn, quý vị có thể đợi năm tới để coi.
Như vậy mình có nhiều cơ hội cứ thử tới thử lui, làm tới làm lui, nhưng mà mỗi lần mình làm như vậy có tốn thêm chi phí không ạ?
Dạ, chi phí thì nếu mà thưa chị, chi phí nếu mà Sở Di trú họ không tăng chi phí thì chi phí cho Sở Di trú vẫn là như cũ. Còn về vấn đề chi phí của luật sư thì quý vị phải coi lại, tại vì có nhiều người luật sư khanh biết á, họ lấy một cái giá cố định và ví dụ cái hồ sơ không được chấp thuận thì họ sẽ trả cho quý vị một phần nào đó. Nhưng mà có nhiều người luật sư khanh biết họ nói là tôi không trả gì hết cho dù cái hồ sơ của quý vị không được chấp thuận, bởi vì tôi đã làm xong công việc của tôi nên nếu mà cái hồ sơ chấp thuận hay không có đâu không phải lỗi của tôi.
Vâng.
Thì tùy quý vị coi như là nói chuyện với cái luật sư của quý vị.
Vâng.
Dạ. Hai bên có một ăn ý, sự vâng. ăn ý như thế nào thôi.
Vâng. Bạn Tuấn Khanh hỏi đó, chi phí thuê luật sư để làm hồ sơ H1B ở Mỹ là bao nhiêu?
Dạ thưa anh, thì em cái số tiền mà em thấy ít nhất là 1.000, còn cái số tiền em thấy cao nhất là có 5-6.000.
Cũng dao động từ 1 tới 5-6 ngàn. Vâng.
Từ 1 tới 5-6 ngàn. Dạ.
Dạ vâng. Thưa luật sư, để mà có được cái H1B nó là khó khăn rồi, nhưng mà làm sao để duy trì cái H1B đó không bị mất trong lúc mình đang ở Mỹ làm việc và đang chờ cái cơ hội mà được định cư vĩnh viễn đó, làm sao để duy trì H1B, ông có lời khuyên như thế nào?
Dạ thưa chị, thì cái lời khuyên duy nhất của Khanh là để duy trì, hoặc Khanh có hai lời khuyên. Lần đầu, cái đầu tiên là nói chung là mình phải làm sao để mà công ty họ không có ghét bỏ mình hoặc là họ không có thể là cắt đứt cái công việc của mình, cái đó là một. Tại vì nếu mà quý vị làm bên Texas thì chẳng hạn, Texas là một tiểu bang mà có nghĩa là gọi là at will, có nghĩa là nếu mà công ty họ không thích họ có thể sa thải mình, họ không cần phải có một lý do nếu mà giữa hai bên không có hợp đồng. Nếu mà có hợp đồng thì nói chung nó là một cái sự gò bó giữa công ty và cái người thuê làm, tùy theo quý vị nhìn theo cái khía cạnh nào. Còn nếu mà quý vị mà còn cái thứ hai á là làm gì làm đừng có vi phạm luật hình sự nhé. Tại vì có nếu mà quý vị ở đây dưới dạng H1B mà quý vị vi phạm một vài luật hình sự nào đó, ví dụ bạo hành gia đình chẳng hạn, thì Sở Di trú họ sẽ cắt đứt cái H1B liền, không cần công ty của quý vị cắt đứt. Một khi quý vị bị phạm tội về giống như bạo hành gia đình, đánh vợ hoặc đánh chồng đi chẳng hạn, thì nói chung là Sở Di trú họ có thể cắt đứt cái visa đó, họ có thể nói quý vị phải về, họ có thể đòi trục xuất quý vị nữa chứ không phải là không đâu.
Hồi nãy luật sư có nói H1B visa cái thời hạn tối đa người ta có thể bảo lãnh đài thọ cho mình ở lại làm việc với người ta là 6 năm phải không ạ?
Dạ thông thường là 6 năm, còn trong một vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ là công ty này họ đã khai cho mình cái đơn xin thẻ xanh rồi mà Sở Di trú họ vẫn chưa chấp thuận thì mình có thể gia hạn cái H1B nữa. Nhưng mà theo thường lệ thì cái gia hạn tối đa quý vị có thể ở đây dưới H1B là 6 năm thôi.
Dạ, dạ vâng. Thưa luật sư, trong trường hợp mình đang làm việc cho người ta H1B, cái người chủ doanh nghiệp đài thọ mình, dĩ nhiên là họ biết mình cần họ rồi, thì lỡ như mà họ có thể nói nôm na là dở quẻ giữa chừng, họ nói họ không có lương để trả mình vì mình cần cái H1B visa, mình có phải làm việc cho họ không công, chịu đựng như vậy hay không, hay có cái cách nào bảo vệ cho cái người H1B visa được bảo đảm cái quyền lợi lương bổng đầy đủ trong lúc làm việc cho chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp ở đây không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi chị cũng rất là hay. Nói chung là một khi công ty họ đứng ra họ muốn khai đơn hoặc họ muốn thuê người H1B thì họ phải cam kết với sở di trú là họ sẽ trả một cái mức lương cố định cho cái người họ thuê này. Ví dụ họ không có tiền để họ trả nữa thì vấn đề là một là công ty đó họ đã không vi phạm cái cam kết với sở di trú rồi. Thì nói chung tới lúc đó cái người làm họ có hai trường hợp, mà nói chung là trường hợp đúng nhất là phải nghỉ làm thôi, tại vì công ty không có đủ khả năng để trả mình phải nghỉ làm, tại vì công ty đã vi phạm cái cam kết với sở di trú rồi.
Vâng, nhưng mà cái mình nghĩ là mình e là mình bị mất cái visa.
Dạ đúng. Cái trường hợp thứ hai thì nếu mà quý vị muốn, quý vị vẫn có thể làm với công ty, nhưng mà cuối năm vấn đề thuế má của quý vị như thế nào và công ty họ trả lương quý vị như thế nào thì cái đó nó có thể tùy theo công ty của quý vị cuối năm họ có trả lại cái mức lương đó hay không. Nếu họ trả lại mức lương họ thiếu quý vị trong vòng 4-5 tháng chẳng hạn, mà trong 4-5 tháng đó họ không trả cho quý vị mà cuối năm họ vẫn trả thì cái đó vẫn ok, không thành vấn đề. Nhưng ví dụ cuối năm họ không trả luôn, tới lúc đó quý vị là có một vấn đề về vấn đề thuế má nè. Và cái thứ hai là cái sự cam kết của công ty với sở di trú coi như là sẽ có vấn đề nữa. Nên cái này tùy theo cái tình trạng của quý vị. Quý vị phải coi lại công ty có khả năng để trả tiền hay không, hoặc là công ty không có khả năng để trả tiền. Ví dụ một khi công ty họ không có khả năng để họ trả tiền mà họ vẫn làm, họ vẫn có tiền vào mà họ không muốn trả cho quý vị, tới lúc đó thanh khuyên là quý vị nên nghỉ và tìm một công ty khác để giải thoát cho quý vị.
Hiện bây giờ bạn Tà Đào hỏi là nếu mà hồ sơ được chấp thuận thì vợ chồng con cái của cái người được thuê đó có được đi theo không? Và qua đó dạ, thì vợ chồng của họ có được đi làm không?
Dạ thưa chị, dạ đúng, nếu mà cái H1B hồ sơ được chấp thuận thì vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi có thể đi ăn theo. Và dạ, thưa chị, những người này họ không có thể đi làm được.
Bạn Nguyễn Jarhead hỏi là nghe nói có diện lao động làm trong các nhà máy hay nông trại gì đó, và nếu có thì bao nhiêu, có phải trả 65.000 đô để được cái diện là đi visa này hay không?
Dạ thưa anh, em có thấy anh hỏi câu hỏi này trước khi đó rồi. Thì nói chung cái này là về EB-13, nó không có ăn nhầm được tới H1B. EB-13 thì anh cũng có hứa quý hẹn với quý vị là anh sẽ một ngày trong tương lai anh sẽ nói về EB-13 rõ ràng hơn. Tại vì anh thấy có nhiều người bên Việt Nam họ tính một cái con số tiền rất là cao để cho họ làm cái EB-13 này cho quý vị. Nhưng mà vấn đề là cái này cũng là phần lớn là tùy theo cái labor certification nó có được chấp thuận hay không thôi. Thì có một ngày có thể tuần tới hoặc tuần tới nữa anh sẽ nói quý vị rõ ràng hơn về cái vấn đề cái labor certification nó có làm như thế nào. Và nếu quý vị muốn làm đi cái con đường EB-3 đó chứ lộn, thì quý vị phải làm như thế nào?
Vì thời gian không còn nhiều, Trà My xin dành một chút thời gian cuối cùng để trả lời cho những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận từ trước. Bạn Hưng Nguyễn đã vào Mỹ 4 lần với visa du lịch trong 4 năm liên tiếp, mỗi lần ở 6 tháng, về Việt Nam 6 tháng rồi qua lại. Bạn 61 tuổi, có mẹ ở bên này, nay nghe nói mỗi lần về Việt Nam phải ở Việt Nam 1 năm mới được qua lại Mỹ, đúng không?
Dạ thưa anh, con cái đó không phải ạ. Là nếu mà anh vẫn có cái thị thực visa đi du lịch sẽ qua Mỹ và cái thị thực số của anh nó vẫn còn hạn thì anh có thể đi vào Mỹ bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh phải để ý là coi như cái thị thực đó là họ cho anh vào nhiều lần hay là một lần. Nếu cái thị thực đó họ chỉ nói là S, cái chỗ mà entry ở bên tay trái của anh mà ở dưới cái tên của anh đó, hoặc nếu nó được để là M, nó sẽ có chữ M hoặc là chữ S. Nếu mà chữ S thì anh chỉ dùng cái thị thực đó một lần để anh vào Mỹ thôi. Còn sau đó anh phải xin thị thực lại. Một khi anh có thị thực mới anh có thể đi. Còn nếu mà cái chỗ đó nó đề chữ M có nghĩa là multiple á, thì trong vòng một năm mà anh có thị thực anh có thể đi về nước Mỹ bao nhiêu lần anh muốn, cái đó không phải là một cái sự gò bó. Và ví dụ sau khi anh về anh cũng không có phải đợi một năm để mà anh đi tiếp. Sở di trú Mỹ nó không có cái luật như nói
dạ
như vậy.
Bạn Quang Lê hỏi đã ly dị vợ và có hai con thì bây giờ ba mẹ bên Mỹ có bảo lãnh cho bạn được không, và nếu được thì thời gian bao lâu?
Dạ thưa anh, hai người con này tùy nhá. Ví dụ hai người con này là con ruột của anh và anh là người có quốc tịch thì con của anh có thể đã có quốc tịch ăn theo sẵn rồi. Còn ví dụ hai người con này là con riêng của vợ anh mà anh muốn bảo lãnh cho hai người con này mà anh không muốn bảo lãnh người vợ cũ của anh đó, thì cái đó phải coi cái ngày mà anh cưới người vợ cũ của anh, cái ngày đó có phải xảy ra trước khi hai cái đứa con này coi như nó thành 18 tuổi hay không. Nếu mà cái ngày anh cưới từ vợ cũ của anh mà nói chung là trước khi hai đứa con 18 tuổi này đó, thì anh có thể bắt đầu anh làm giấy để bảo lãnh hai đứa con này. Nhưng mà anh phải coi lại cái giấy ly dị của anh. Giấy ly dị nó nói về sao, về cái vấn đề quyền nuôi con, hoặc thì cái đó nó hơi cực cho anh một chút. Còn nếu mà con ruột của anh thì, nếu mà anh đã con ruột của anh sinh ra mà lúc đó anh là người có quốc tịch, thì anh có thể coi như phần lớn là coi như tụi nó là ăn theo quốc tịch của anh. Đó là anh phải coi lại.
Bạn Nguyễn cho hết hồi nãy hỏi cái câu hỏi là 65.000 đó, thì bạn nói là không phải là diện định cư mà dạng lao động. Phía tư vấn Việt Nam đòi 65.000 chỉ để đi vào nhà máy làm như là đóng hàng đông lạnh thôi. Có thật hư cái chuyện này ra sao?
Dạ thưa anh, cái đó là diện định cư đó anh, nó là EB3, coi như là mấy những công việc làm mà cho những người công nhân mà có ít kinh nghiệm á, ví dụ đi làm nhà đầu bếp hoặc chẳng hạn, hoặc là đi giống như anh nói là đi đóng những đồ đông lạnh á, thì cái đó nó gọi EB3, cái đó là đi định cư chứ không phải là coi như là
Vâng, mình sẽ dành thời gian cho cái chủ đề này trong những thời gian tới. Bạn Thanh Nguyễn đang làm nghiên cứu sinh ở Ba Lan mà có thư mời của người bác muốn qua đây du lịch trong một tháng, thì có thể xin visa du lịch Mỹ được không?
Thưa anh, có thể xin được, nhưng mà anh phải coi lại là ví dụ mà anh đi qua đó, anh đang là nghiên cứu sinh, có nghĩa anh có một cái visa đi du học bên đó chẳng hạn. Thì thông thường anh có thể xin cái visa đi du lịch qua Mỹ và anh có thể làm cái cuộc phỏng vấn ở bên Ba Lan. Còn nếu mà anh chỉ qua đó để dưới cái dạng mình đi du lịch để mà anh nghiên cứu trong một cái thời gian rất là ngắn á, mà anh muốn xin cái visa đi du lịch qua Mỹ thì anh phải quay về Việt Nam để anh xin visa. Nhưng mà anh có thể xin cái visa đi đi du lịch, nó không có hạn chế cho dù anh đang làm gì ở nước ngoài.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Vì thời gian không có nhiều cho nên chúng ta xin tạm dừng cái chương trình ngày hôm nay tại đây. Và xin hẹn quý vị và các bạn trở lại với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Di Trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10:30 tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bắc Triều Tiên một lần nữa bắn một phi đạn đạn đạo, lần này bay ngang đảo Hokkaido ở miền Bắc của Nhật Bản và rơi xuống biển sau một quãng đường gần 2.700 km. Dù Bắc Triều Tiên đã thực hiện hàng chục vụ thử phi đạn đạn đạo dưới chế độ Kim Jong-un, bắn phi đạn bay ngang qua lục địa Nhật Bản là điều hiếm thấy. Thật vậy, trong số hơn 80 phi đạn mà Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm kể từ khi Kim lên nắm quyền vào cuối năm 2011, ông ta chưa bắn một phi đạn nào trong số này ngang qua Nhật Bản. Vụ thử nghiệm đầy khiêu khích này diễn ra trong khi quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên trên bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng mạnh mẽ đả kích vụ phóng phi đạn đạn đạo nhắm vào Nhật Bản. Hành động liều lĩnh của Bắc Triều Tiên phóng phi đạn bay qua Nhật Bản là mối đe dọa chưa từng có và hết sức nghiêm trọng, ông nói. Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hồi đầu tháng này tái khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ phòng vệ chính mình và các đồng minh của mình. Ông nói, cần phải lưu ý rằng liên quân đồng minh hiện có những năng lực phòng thủ và tấn công chính xác nhất, được thao duyệt bài bản nhất và hùng mạnh nhất trên trái đất. Những hành động của chế độ Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục bị chúng tôi áp đảo hoàn toàn và họ sẽ thất bại trong bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang hoặc xung đột nào do họ khởi xướng. Tổng thống Donald Trump khiển trách Bắc Triều Tiên về sự khiêu khích mới nhất của nước này, nói rằng Bắc Triều Tiên đã gửi một thông điệp lớn tiếng và rõ ràng với thế giới rằng chế độ này cho thấy sự khinh thị của mình đối với các nước láng giềng, đối với tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc và đối với các tiêu chuẩn tối thiểu của những hành vi quốc tế chấp nhận được. Tổng thống nói những hành động đe dọa và gây mất ổn định chỉ làm tăng thêm sự cô lập của chế độ Bắc Triều Tiên trong khu vực và giữa tất cả các quốc gia trên thế giới. Mọi lựa chọn đều đã được đưa ra.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.